Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ông Tập và Putin đặt tham vọng thành lập câu lạc bộ an ninh Á-Âu. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan nói việc Trung Quốc bắt giữ tàu cá có thể là hành động chiến tranh tâm lý. Tổng thống Philippines ra lệnh cho quân đội giải tỏa căng thẳng ở Biển Đông. Thêm 37 nhà lập pháp Mỹ yêu cầu không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Năm nêu bật lập luận của họ cho việc hợp tác an ninh, chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước trong khu vực Á-Âu rộng lớn, như một đối trọng với các liên minh phương Tây. Họ phát biểu vào ngày thứ Hai và cũng là ngày cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Tổ chức này được thành lập vào năm 2001 bởi Nga, Trung Quốc và các quốc gia Trung Á, và hiện bao gồm cả Ấn Độ, Iran và Pakistan. Các thành viên SCO nên củng cố sự đoàn kết và cùng nhau phản đối sự can thiệp từ bên ngoài trước những thách thức thực sự của sự can thiệp và chia rẽ. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói, cảnh báo về tư tưởng thời chiến tranh lạnh của phương Tây. Tổng thống Putin, trong phát biểu trước SCO, nhắc lại lời kêu gọi của Nga về một cấu trúc hợp tác mới, an ninh và phát triển không thể chia cắt ở vùng Âu Á, được thiết kế để thay thế các mô hình lấy châu Âu làm trung tâm và mô hình châu Âu Đại Tây Dương đã lỗi thời, vốn chỉ mang lại lợi thế đơn phương cho một số quốc gia, theo lời ông. Ông một lần nữa quy trách phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine và nói Nga sẵn sàng đình chỉ xung đột nếu Kyiv và những bên ủng hộ họ chấp nhận các điều kiện đàm phán của Moscow. Ông Putin tháng trước nói Hiệp ước An ninh Á-Âu mới được đề xuất sẽ mở ra cho tất cả các nước trong khu vực, bao gồm cả các thành viên NATO hiện tại. Nhưng ông nói mục tiêu nên là loại bỏ dần dần tất cả sự hiện diện quân sự bên ngoài khỏi lục địa Á-Âu, dường như nhắc đến Mỹ. Các nước SCO là những nước khách hàng chủ chốt mới mua các mặt hàng của Nga như dầu khí, khi các chế tài của phương Tây áp đặt lên cuộc chiến Ukraine đã buộc Moscow phải xoay trục sang châu Á. Ông Putin hôm thứ Năm cũng ca ngợi việc sử dụng đồng tiền quốc gia ngày càng tăng, thay vì đồng đô la, trong thương mại giữa các nước SCO và kêu gọi tạo ra một hệ thống thanh toán mới trong nhóm. Các chế tài của phương Tây đã khiến Moscow bị gạt khỏi các hệ thống thanh toán truyền thống như SWIFT, trong khi hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Nga vẫn bị phong tỏa. Thế giới đa cực đã trở thành hiện thực, ông Putin nói. Ngày càng có nhiều nước ủng hộ một trật tự thế giới công bằng và sẵn sàng ra sức bảo vệ các quyền hợp pháp cũng như các giá trị truyền thống của mình, ông nói thêm. Việc Trung Quốc bắt giữ một tàu đánh cá Đài Loan hoạt động gần bờ biển Trung Quốc có thể là một hành động chiến tranh tâm lý của Bắc Kinh nhằm gây thêm áp lực với Đài Bắc. Và Đài Loan đang nỗ lực để chiếc tàu này được thả ra, nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Nhà chức trách Trung Quốc đã lên tàu và sau đó đưa tàu tới một cảng ở Trung Quốc vào cuối ngày thứ Ba. Tàu khi đó đang câu mực ở vùng biển Trung Quốc gần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc nói tàu đã vi phạm lệnh cấm đánh bắt vào mùa hè và thực hiện các hoạt động đánh bắt trái phép. Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa eo biển Đài Loan. Trung Quốc coi đảo Đài Loan được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình và đã tăng áp lực lên Đài Bắc kể từ tháng 5 khi Tổng thống Lại Thanh Đức nhậm chức, người mà Bắc Kinh cáo buộc là kẻ ly khai. Bộ trưởng Hội đồng Đại lục Khâu Thùy Chính của Đài Loan nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng chính phủ sẽ làm việc hết sức có thể để chiếc tàu và các ngư dân trên tàu được phóng thích, đồng thời liên lạc với Trung Quốc thông qua kênh bán chính thức là Hội Giao lưu Eo biển của Đài Loan. Ông Khâu cũng kêu gọi Bắc Kinh thể hiện thiện chí và ngừng gây áp lực với Đài Loan. Phát biểu với các phóng viên tại Viện Lập pháp trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Ngạn cho biết việc nhà chức trách Trung Quốc lên tàu rồi bắt giữ tàu đánh cá Đài Loan là điều bất thường và lưu ý lời giải thích của Trung Quốc rằng tàu này đang đánh bắt trái phép. Nhưng ông nói thêm rằng Trung Quốc cũng có thể làm điều này để chứng minh quyền tài phán của mình đối với eo biển và gây áp lực lên chính phủ Đài Loan. Chúng ta phải tiếp tục phân tích xem đây có phải là một hoạt động chiến tranh nhận thức hay không và sẽ đánh giá đầy đủ động cơ của Cộng sản Trung Quốc là gì, ông Thái nói. Trung Quốc từng bắt giữ các tàu đánh cá của Đài Loan trước đây vì đánh bắt trái phép nhưng thả ra sau khi nộp phạt, cơ quan hải tuần của Đài Loan cho biết. Cuối ngày thứ Tư, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc nói việc bắt giữ chiếc tàu này là một hành động chấp pháp bình thường để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường vì hoạt động đánh bắt trái phép mà chiếc tàu đang thực hiện vào thời điểm đó. Các cơ quan hữu quan sẽ giải quyết vấn đề này theo pháp luật và quy định, cơ quan này nói trong một phát biểu. Ba trong số 5 ngư dân trên tàu là công dân Indonesia, theo cơ quan hải tuần Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với eo biển này. Cả Đài Loan và Mỹ đều cho rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế. Đài Loan đã phàn nàn trong 4 năm qua về việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động vùng xám nhằm làm suy yếu Đài Loan bằng các hành động tiến công nằm dưới ngưỡng xung đột toàn diện, chẳng hạn như thả khí cầu qua Đài Loan. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang giải tỏa căng thẳng ở Biển Đông. Tư lệnh quân đội của ông nói hôm thứ Năm, sau một vụ đối đầu với Trung Quốc liên quan tới các nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ Philippines trên một bãi cạn có tranh chấp. Chỉ thị của ông Marcos được đưa ra sau khi Manila và Bắc Kinh nhất trí cần phải khôi phục niềm tin để quản lý tốt hơn các tranh chấp trên biển trong một vòng đàm phán mà Manila chủ trì hôm thứ Ba. Nhưng điều đó không ngăn quân đội Philippines kêu gọi Trung Quốc trả lại vũ khí mà lực lượng hải cảnh của họ đã thu giữ từ quân nhân hải quân Philippines và bồi thường khoảng 1 triệu đô la vì làm hư hại các tàu tham gia nhiệm vụ tiếp tế tới bãi cạn Second Thomas vào tháng trước. Tôi yêu cầu trả lại 7 khẩu súng, tướng Romeo Bronner nói với các phóng viên sau cuộc họp chỉ huy với ông Marcos. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc bồi thường 60 triệu peso cho những thiệt hại mà họ đã gây ra trong vụ việc đó, ông nói thêm. Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc cố tình tông và làm thủng tàu hải quân và thu giữ vũ khí để làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế vào ngày 17 tháng 6, khiến một thủy thủ người Philippines bị thương nặng, mất một ngón tay. Philippines duy trì một tàu chiến rỉ sét do một toán nhỏ binh sĩ trấn giữ mà họ đã cho mắc cạn ở bãi cạn Second Thomas vào năm 1999 để củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình. Ông Bronner cho biết quân đội đang xem xét khả năng bắt đền Trung Quốc về chi phí tái tạo ngón tay của thủy thủ bị thương. Trung Quốc, nước tuyên bố phần lớn Biển Đông là lãnh thổ của mình, đã khẳng định rằng các hành động của họ trên vùng biển này, tuyến đường thương mại trọng yếu giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông, là hợp pháp và chuyên nghiệp. Philippines phải chịu hậu quả từ hành vi xâm phạm của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo. Bà nói phía Philippines là bên đầu tiên khiêu khích bằng việc vận chuyển hàng trái phép. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết vào năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực có trụ sở tại The Hague, kết luận rằng các yêu sách hàng hải rộng lớn của họ không có cơ sở pháp lý. Quân đội Philippines đã trình bày với Tổng thống một số lựa chọn về hoạt động của mình ở Biển Đông, nhưng chúng sẽ không dẫn đến những thay đổi đáng kể về cách thức thực hiện các hoạt động tiếp tế, ông Bronner nói, mà không cho biết thêm chi tiết. Mục tiêu cuối cùng vẫn là có thể đưa đồ tiếp tế đến cho binh sĩ của chúng ta để có thể thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không mà không nhất thiết phải làm leo thang tình hình mà chúng ta đang đối mặt, ông Bronner nói. Manila đã tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế rộng rãi hơn cho các tuyên bố chủ quyền của mình và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước để ủng hộ một trật tự dựa trên luật lệ mà công nhận luật pháp quốc tế. Trong một tin khác có liên quan đến Philippines, thưa quý vị, các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines về thỏa thuận tiếp cận hỗ tương về quốc phòng và an ninh sắp kết thúc, đại sứ của Tokyo tại Manila nói hôm thứ Năm. Đại sứ Kazuya Endo nói trong một bài diễn văn rằng vai trò của Philippines trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực là hết sức quan trọng. Sẽ có diễn biến đáng kể về việc chuyển giao thiết bị quốc phòng, ông nói thêm. Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Nhật Bản và Philippines sẽ hội kiến tại Manila vào ngày 8 tháng 7, để đàm phán mà có thể bao gồm một hiệp ước quốc phòng mang tính đột phá, cho phép lực lượng quân sự của hai nước đến thăm lãnh thổ của nhau. Philippines đang tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước khác để chống lại điều mà nước này mô tả là sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là thiết yếu đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Ando nói.
Một nhóm các thành viên của Ủy ban Thép tại Quốc hội Mỹ đã bày tỏ quan ngại của họ tới Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ về việc bộ này xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nền kinh tế phi thị trường theo yêu cầu của quốc gia Đông Nam Á, mà các nhà lập pháp này cho là một trong những quốc gia kinh doanh thép không công bằng tai hại nhất thế giới. Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường trong hơn 20 năm qua, và Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 9 đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá. Chính quyền Biden vào tháng 10 đã đồng ý xem xét lại tình trạng của Việt Nam, và Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định trong vòng vài tuần nữa. Trong bức thư chung gửi Bộ trưởng Gina Raimondo, 37 thành viên của Ủy ban Lưỡng đảng đại diện cho các khu vực có các nhà sản xuất thép tại Quốc hội Mỹ viết rằng Việt Nam vẫn là một ví dụ điển hình về nền kinh tế do chính phủ kiểm soát từ trên xuống và đã trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các nhà sản xuất thép theo định hướng thị trường ở Hoa Kỳ. Theo các dân biểu của Ủy ban, vốn thúc đẩy lợi ích cho ngành công nghiệp và công nhân luyện thép Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và với sự trợ cấp lớn của chính phủ, ngành thép Việt Nam đã chuyển đổi thành một nhà sản xuất thép lớn và là một trong những nước kinh doanh thép không công bằng tai hại nhất thế giới. Trích dẫn dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, các nhà lập pháp Mỹ cho biết một nửa sản lượng thép của Việt Nam là dành cho xuất khẩu. Ngành sản xuất thép của Mỹ đã chứng kiến những tác động tàn khốc từ việc mở rộng công suất thép phi thị trường của Việt Nam. Các nhà lập pháp nói như vậy trong bức thư và cho biết rằng năm 2010, lượng thép nhập khẩu từ Việt Nam của Mỹ chưa đến 40.000 tấn và đến năm 2018, lượng nhập khẩu từ Việt Nam đã vượt 1 triệu tấn. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Theo nhóm các dân biểu Mỹ của Ủy ban Thép tại Quốc hội, Việt Nam là nơi các nhà sản xuất thép từ các quốc gia khác như Trung Quốc tìm cách dịch chuyển sản xuất đến đây để tránh các lệnh phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. Do đó, theo lập luận của họ, trao quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam mà không xem xét đầy đủ và công bằng theo các yếu tố được quy định trong đạo luật thuế quan Hoa Kỳ năm 1930 sẽ là quá sớm và không chính đáng. Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ cho VOA biết qua email hôm 3 tháng 7 rằng Bộ đã nhận được bức thư và sẽ trả lời qua các kênh thích hợp. Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2020 đã khởi xướng một cuộc điều tra về nghi ngờ rằng các sản phẩm thép tấm không rỉ nhập từ Việt Nam là thép Trung Quốc được gia công tại quốc gia Đông Nam Á để xuất sang Mỹ nhằm lẩn tránh thuế. Chủ tịch Liên minh các công ty sản xuất Hoa Kỳ AAM Scott Paul nói với VOA trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây rằng có rất nhiều chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có thể đang sử dụng Việt Nam làm nền tảng để xuất khẩu sang Hoa Kỳ, và điều này rõ ràng khiến các công ty ở Mỹ lo ngại. AAM cũng đã gửi phản đối lên Bộ Thương mại Mỹ về việc xem xét cấp cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường. Hàng chục nghị sĩ Mỹ trước đây cũng đã đưa ra quan điểm tương tự về việc Bộ Thương mại xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ đã kêu gọi bộ này không nâng cấp Việt Nam lên kinh tế thị trường khi cho rằng việc này sẽ làm trầm trọng thêm những sự méo mó thương mại đang diễn ra, cũng như đe dọa người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ. Dù các nhà sản xuất thép và tôm ở Mỹ phản đối, nhưng các nhà bán lẻ và các nhóm kinh doanh khác ủng hộ việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Nếu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam sẽ được giảm thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Tại buổi điều trần hồi tháng 5, ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nơi ủng hộ việc nâng cấp cho Việt Nam, nói rằng Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã lập luận khi yêu cầu Mỹ đưa ra khỏi danh sách 12 nước bị coi là kinh tế phi thị trường, rằng họ đã có những cải cách về kinh tế trong những năm gần đây. Các quan chức Việt Nam gồm cả Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã nói rằng việc giữ lại Việt Nam trong danh sách này là điều không tốt cho mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước mà Washington coi là đối trọng với Trung Quốc. Chúng tôi hiểu mong muốn lớn hơn của chính quyền trong việc hợp tác với các đồng minh và đối tác để giải quyết những thách thức do hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới. Các thành viên của Ủy ban Thép tại Quốc hội Mỹ viết như vậy trong bức thư. Nhưng theo họ, cả luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ cũng như các ngành công nghiệp và người lao động phụ thuộc vào chúng đều không nên được coi là công cụ mặc cả cho những nỗ lực đó. Sinh kế của những người Mỹ làm việc chăm chỉ, bao gồm nhiều cử tri của chúng ta, phụ thuộc vào điều đó. Bộ Thương mại Mỹ cho VOA biết, việc đánh giá nền kinh tế phi thị trường đòi hỏi phải phân tích chuyên sâu thực tế về 6 yếu tố mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải đánh giá để xác định mức độ tham gia của chính phủ vào nền kinh tế, dẫn đến hoạt động phi thị trường. Bộ cho biết họ sẽ xem xét tất cả các ý kiến được gửi đến. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.